Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ thượng cờ thống nhất non sông tại di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương Bến Hải nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 4 tháng đầu năm tiếp tục tăng ở mức cao nhất trong 5 năm qua. Thành phố Hà Nội đẩy nhanh công tác kiểm định chung cư cũ để xác định danh mục chung cư ưu tiên cải tạo xây dựng mới. Trong phần tin thế giới, đồng yên đang xuống mức thấp nhất trong vòng 34 năm qua. Chính phủ Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng hành động khi có biến động lớn trên thị trường tiền tệ. Tỉnh Ontario của Canada đi đầu trong việc cấm sử dụng điện thoại di động và thuốc lá điện tử trong trường học. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương Bến Hải, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ thượng cờ thống nhất non sông, tôn vinh những chiến công bất tử, tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đây là hoạt động kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024 và 52 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, mùng 1 tháng 5 năm 1972, mùng 1 tháng 5 năm 2024. Phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung thông tin.
Trong không khí trang nghiêm, lá cờ Tổ quốc từ từ kéo lên trên kỳ đài Hiền Lương trong không khí linh thiêng xúc động của hàng nghìn người dân và du khách. Tại buổi lễ, các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của quê hương đất nước đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đến dự lễ từ sáng sớm, cựu chiến binh Trần Quốc Đúng, nguyên cán bộ đồn công an vũ trang Hiền Lương bày tỏ tự hào với truyền thống của quê hương.
Ngày thống nhất non sông này là cách đây rất nhiều năm rồi. Cán bộ và nhân dân ở Vĩnh Linh là coi là quyết giữ cái mảnh đất, quyết giữ cầu Hiền Lương, bảo vệ cái mảnh đất của miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Và trong đó lực lượng công an nhân dân vũ trang Huế là có đồn là Hiền Lương chuyên môn bảo vệ cờ và giữ vững cái liên lạc từ miền Bắc vào miền Nam, đồng thời là tạo điều kiện để cho là bà con nhân dân ở đây an tâm tin tưởng vào đường lối của Đảng giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước.
Sau Hiệp định Geneva được ký kết vào ngày 20 tháng 7 năm 1954, đất nước lại bị chia cắt hai miền Nam Bắc. Dòng sông Bến Hải, cầu Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị trở thành giới tuyến quân sự tạm thời. Nơi đây trở thành biểu tượng của nỗi đau chia cắt trong hơn 20 năm và khát vọng thống nhất của dân tộc ta. Trong những năm tháng đó, lá cờ Tổ quốc nơi giới tuyến Hiền Lương luôn hiên ngang tung bay trong gió, thể hiện niềm tin chiến thắng và khát vọng thống nhất của nhân dân hai miền Nam Bắc. Lễ thượng cờ ngày hội thống nhất non sông nhắc nhở mỗi cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân về trách nhiệm trong việc gìn giữ nền hòa bình, tiếp tục gìn giữ phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trong khuôn khổ ngày hội thống nhất non sông, tỉnh Quảng Trị tổ chức giải đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải, thu hút rất đông người dân du khách đến xem và cổ vũ.
Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 4 lịch sử này, khắp các con đường ở thành phố Hồ Chí Minh được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, dập bóng quốc kỳ. Tại các di tích lịch sử như Dinh Độc Lập, Hội trường Thống Nhất hay các điểm vui chơi giải trí đã đón đông đảo người dân, du khách đến tham quan. Phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
Địa điểm được nhiều người dân trong nước cũng như du khách ngoài nước lựa chọn để tham quan trong dịp lễ 30 tháng 4 lịch sử chính là Dinh Độc Lập, Hội trường Thống Nhất. Trong dòng người đi thăm Dinh Độc Lập, có rất nhiều người là cựu chiến binh từng chiến đấu, từng cùng đoàn quân giải phóng tiến vào trong ngày 30 tháng 4 lịch sử cách đây 49 năm. Ông Trần Quang Vượng, 75 tuổi, quê Nam Định cho biết từng chiến đấu ở sư đoàn 305, bộ đội đặc công, nay thăm lại thành phố Hồ Chí Minh, rất vui mừng phấn khởi trước sự đổi thay thần tốc.
Tôi thấy cảm xúc dâng tràn và nhớ lại những ngày xưa chúng tôi chiến đấu và giải phóng đất Sài Gòn này. Và thấy nó trang nghiêm và rất là trân trọng. Tôi cảm thấy là đất Sài Gòn bây giờ sầm uất mà nhiều cái đổi mới. Tinh thần tôi năm nay 75 tuổi, nhưng tôi cảm thấy tôi vào đây có thể là tôi trẻ lại, trong chiến trường xưa tôi trẻ lại được một vài tuổi.
Một nét rất đặc biệt trong ngày hôm nay là cũng có rất đông các bạn sinh viên tìm đến Dinh Độc Lập như để tri ân, tưởng nhớ đến các thế hệ đi trước đã sống chiến đấu cho đất nước có được như ngày hôm nay. Bạn Đỗ Thái Nghĩa, sinh viên Đại học Văn Hiến, đang cùng đi với nhóm bạn cho biết, trước khi đến Dinh, các bạn cũng vừa tham quan bảo tàng chứng tích chiến tranh.
Dạ, hôm nay em chọn đi Dinh Độc Lập đó vì là em muốn là tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, cũng như là nhằm đi lại các chiến tích để xem qua những chiến công rạng rỡ mà các vị anh hùng đã để lại cho nền độc lập chúng ta ngày nay.
Ngoài Dinh Độc Lập, các địa điểm khác như bảo tàng chứng tích chiến tranh quận 3, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bưu điện thành phố, đường sách Thảo Cầm Viên ở quận 1, khu du lịch Suối Tiên thành phố Thủ Đức, công viên văn hóa Đầm Sen quận 11, v.v. Người dân và du khách nườm nượp tới tham quan vui chơi. Dịp lễ, các đơn vị đều có các chương trình đặc sắc nên càng thu hút du khách. Tối nay, vào lúc 21 giờ sẽ là màn bắn pháo hoa tầm cao tại đường hầm vượt sông Sài Gòn thành phố Thủ Đức và một số điểm bắn pháo hoa tầm thấp khác trên khắp địa bàn.
Chiến thắng Điện Biên Phủ nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Thưa quý vị và các bạn, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, do khó khăn về tiếp tế đạn pháo, Tư lệnh chiến dịch đã phát động phong trào đoạt dù lấy đạn, lấy vũ khí của địch để đánh địch. Phong trào này đã trở thành một trong những phương châm hành động của bộ đội ta trong chiến đấu, nhờ vậy đã khắc phục được tình trạng thiếu đạn, vũ khí chiến đấu và góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 70 năm trước. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh từ nhân chứng lịch sử, những chiến sĩ Điện Biên từng trực tiếp tham gia chiến đấu ở chiến trường Điện Biên Phủ.
Ông Phạm Văn Thể ở tỉnh Hà Nam, dù đã ở tuổi 94 nhưng vẫn còn khỏe và minh mẫn. Khoảng thời gian khiến ông nhớ nhất khi đó là tham gia cùng đồng đội chặn đánh đường tiếp tế lương thực, thực phẩm, đạn dược, tăng cường binh lính của quân đội Pháp từ Lào chi viện cho chiến trường Điện Biên, đặc biệt là đánh đồn địch để cướp vũ khí địch.
Đồn của nó thường thường là cấu tạo hình tam giác, nó kiên cố lắm, nó bẫy hàng rào quá à. Hàng rào đông chím này, hàng rào dàn ướp này, rồi là hàng rào bùng lùng ở dưới nó đào của sao ra công sự dài 2 mét, rộng 2 mét này nhảy cũng được qua sâu cũng đây là dưới trông hết đi nước.
Khó khăn là vậy, nhưng với quyết tâm lấy được vũ khí của địch nên bộ đội ta kiên trì với giải pháp đánh du kích ban đêm.
7 giờ tối nằm ở bên cạnh đó, nó ở trong đồn nó cứ chiếu ra thỉnh thoảng nó bắn phát bùng 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 ba góc là ba cái lỗ cốt. Ba thằng gác là ba cái còi nó thổi, lúc nào không có tét là coi như là thằng ấy ngủ. Mình làm cái gì mà bờ ruộng ấy, nó không biết đâu, chỉ có đem bọc pháo vào, buộc bọc pháo đấy nó mới giật, nật nó nổ tung, nó đứt hết cái gì thép bay bung trên trời. Là bắt đầu mình mới hiểu được, thấy ầm một cái là trung cổ là chạy, ban đêm mình phải đốt, nhảy vào trong lô cốt. Vũ khí thì thuần vẫn là lấy hết, trung liên với này, tiểu liên của nó, mơ cần đẩy bắn lên với vũ là các cái đồn rẻ rẻ là tiêu hết.
Do thiếu vũ khí đạn dược, lương thực nên việc tiết kiệm được quán triệt trong toàn quân. Ông Nguyễn Văn La, 93 tuổi ở Tuyên Quang, từng là bộ đội pháo binh sư đoàn 351 nhớ lại, việc đảm bảo đạn pháo cho chiến dịch của ta gặp rất nhiều khó khăn, nhiều ngày có khẩu pháo chỉ còn 5 viên đạn.
Ba cái khẩu pháo nó hoạt động trong nửa ra này là để đạn đấy. Nó tóm lại nội dung này, nó quý mức độ này, này. Khi bắn tọa độ mà 4 khẩu pháo, nhưng mà chỉ được phép 1 khẩu pháo bắn 1 viên nữa, không được bắn thứ hai. Vừa tốn đạn mà một quả đạn này, chúng tôi lúc ấy hỏi là một quả đạn 105 đấy, một gia đình trung đông một ăn 1 năm, nó quý mức độ thế.
Trước tình hình này, Tư lệnh chiến dịch Điện Biên Phủ đã phát động phong trào đoạt dù lấy đạn. Phong trào này được các đơn vị hưởng ứng sôi nổi, trải qua nhiều đợt chiến đấu. Các đơn vị rút kinh nghiệm và phổ biến thành nguyên tắc là thu súng đạn, máy móc, thuốc men trước, thực phẩm sau. Thu gần địch trước, xa địch sau. Không thu được mới phá hủy. Ông Nguyễn Văn La kể.
Nếu thảo dù bằng đạn, pháo thì nó nặng, nó xuống nhanh lắm. Cho nên là không thể ra sang binh mình được. Như thả lương thực, nhẹ nó bay ra được. Khi nó thả mình biết là thấy nó thả mà nó xuống chậm ấy, phải theo dõi thế chỗ nào để mà lấy. Thế đêm thì mình mới đa số về anh du kích thôi, mình lôi ra về với cho mình. Không phải lấy được có man ngay đâu. Kỷ luật chiến trường với kỷ luật quân đội nghiêm túc lắm, mà nó thương yêu lắm. Chứ không phải là lấy đạn giặc, lấy chúng đặc để giết giặc. Không phải tôi lấy được tôi dùng được ngay đâu. Phải báo cáo với chỉ huy, cho được dùng mới được dùng.
Trong phong trào này, bộ đội ta đã lấy được 5.000 quả đạn pháo 105mm từ dù tiếp tế của địch ngay tại trận địa. Tất cả số đạn pháo chiến lợi phẩm này được các đơn vị đưa ngay vào chiến đấu, khắc phục kịp thời tình trạng thiếu đạn. Tổng số chiến lợi phẩm thu được ở chiến dịch khoảng 1.000 tấn vũ khí đạn, trong đó phần lớn là đạn pháo 105mm và đạn cối, 43 tấn máy móc và dụng cụ thông tin, 46 xe ô tô. Đại tá Nguyễn Hữu Tài, 92 tuổi, Trung đoàn 209, Đại đoàn 312, nhớ lại kỷ niệm những lần đoạt dù lấy đạn trong chiến dịch Điện Biên. Đôi mắt ánh lên niềm tự hào về phong trào bắn tỉa, thu chiến lợi phẩm.
Bắn tỉa là một cái chủ trương chiến thuật của bộ chỉ đạo các đơn vị, tức là đến nấp ở cạnh cửa đồn địch đào hầm cẩn thận cho anh em người bắn giỏi nhất. Hễ cứ thằng nào nhỏ nó ra khỏi hầm địch mà lấy chiến lợi phẩm hoặc là lấy dù thì là nổ súng. Thì cái việc đấy trở thành một cái phong trào bắn tỉa, mà cái phong trào bắn tỉa là sôi nổi lắm. Dù thì nó thả lúc thì giữa ta và địch, có lúc nó xả hàng rào, thì ta cứ bắn tỉa thế, giữ được cái chiến lợi phẩm hay nó không lấy, thì đêm đến ta lại mò mò ra ta kéo về. Cho nên là bắn tỉa kết hợp với lại đi đoạt dù, kết hợp với đào cụ sự, ba cái việc đó là thú vị lắm. Đi bắn tỉa nhưng bắn được địch lại lấy được chiến lợi phẩm.
Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã để lại nhiều bài học quý về những cách đánh sáng tạo, khắc phục khó khăn, biến nguy thành cơ. Những bài học đó sẽ tiếp tục được nghiên cứu, kế thừa và vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Quý vị và các bạn thân mến, trong dịp nghỉ lễ này, hôm nay người dân thủ đô và du khách yêu thích khám phá các kiến trúc pháp cổ tại Hải Phòng có thể ghé nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để tìm hiểu khám phá những kiến trúc đặc biệt này tại triển lãm Di sản kiến trúc hôm nay, sự thịnh vượng cho ngày mai. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng phối hợp với Viện Hàn Lâm Kiến trúc Pháp Việt tổ chức. Khai mạc từ ngày 26 tháng 4, triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày hôm nay. Phóng viên Bích Ngọc thông tin.
Triển lãm ảnh trưng bày 65 bộ ảnh với 570 hình ảnh có nội dung bản đồ quy hoạch thành phố qua các thời kỳ 1874, 1885, 1926 v.v. Sự mở rộng phát triển của thành phố và quy hoạch thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, không gian công cộng như đường phố chính, quảng trường, trung tâm chính trị hành chính mới của thành phố, các công trình kiến trúc có giá trị tiêu biểu tại thành phố Hải Phòng được xếp theo các nhóm, công trình giáo dục, công trình tôn giáo, công trình biệt thự, v.v. Nhà giáo Phạm Tuệ, tác giả đã dành 20 năm thực hiện 65 bộ ảnh này, cho biết.
Đây là kiến trúc Pháp, nhưng mà ta phải hiểu đó là một di sản của nhân loại, một cái văn hóa và đặc trưng của riêng Hải Phòng. Qua cái việc nghiên cứu làm về cái kiến trúc này, thì tôi mong muốn rằng Hải Phòng giữ được những cái đẹp của kiến trúc Pháp. Đấy là di sản văn hóa của nhân loại, di sản hôm nay, sự thịnh vượng của ngày mai.
Trải qua hơn 100 năm, với hơn 300 công trình biệt thự, trong đó hơn 100 công trình có kiến trúc độc đáo và có giá trị văn hóa lịch sử, góp phần tạo nên tính toàn vẹn của một di sản đô thị, góp phần tạo nên diện mạo độc đáo không thể trộn lẫn của thành phố Hải Phòng. Sự kiện này đã thu hút được đông đảo người dân đến tham quan tìm hiểu và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.
Em là Đỗ Ngọc Hưng đến triển lãm Hải Phòng tham quan những kiến trúc rất là nổi bật thời xưa, mình rất là vui, rất là hào hứng và có nhiều trải nghiệm bổ ích sau chuyến đi này.
Em tên là Vũ Hoàng Long ạ. Em đã đến Hải Phòng rồi và em cũng đã từng tham quan dinh vua Bảo Đại cũng như là nhà hát lớn ở Hải Phòng. Ngày hôm nay thì em được tham quan tất cả các kiến trúc thì em thấy được sự hùng vĩ cũng như tỉ mỉ của từng kiến trúc này và cũng rất cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra được một cuộc triển lãm thú vị như vậy để đem lại cho mọi người thêm nhiều hiểu biết hơn về kiến trúc Pháp tại Việt Nam mình ạ.
Bà Sophie Maisonneuve, tham tán hợp tác và hoạt động văn hóa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam khẳng định giá trị của triển lãm dịp này.
Triển lãm này nhằm mục đích nâng cao nhận thức về di sản, thông qua việc quảng bá các di sản hướng tới tương lai nhằm đóng góp sự phát triển kinh tế thành phố và du lịch, bảo tồn nâng cao phát triển đô thị văn minh, góp phần phát triển bền vững. Đây là những giá trị chúng tôi muốn chia sẻ cùng Ủy ban dân thành phố Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung. Chúng tôi mong muốn phát triển các dự án di sản ý nghĩa để cùng chia sẻ các giá trị văn hóa.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Tổng cục Thống kê vừa cho biết vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm nay ước đạt 6 tỷ 280 triệu đô la Mỹ, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 4 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Tổng cục Thống kê cũng cho biết tính đến ngày 20 tháng 4 vừa qua, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 9 tỷ 270 triệu đô la Mỹ, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 70,2% tổng vốn đăng ký cấp mới. Trong số 50 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 2 tỷ 590 triệu đô la Mỹ, chiếm 36,4% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tối qua tại quảng trường khu du lịch biển Hải Tiến, Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2024 với chủ đề Hải Tiến biển hát khúc tình ca. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
Trải qua hơn 12 năm xây dựng và phát triển, đến nay khu du lịch Hải Tiến đã thu hút nguồn vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng để xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng du lịch. Với hệ thống cơ sở lưu trú, phòng nghỉ, nhà hàng tiêu chuẩn, các khu thể thao, khu vui chơi cảm giác mạnh, bể bơi tạo sóng cùng nhiều dịch vụ trải nghiệm độc đáo. Phát biểu khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa Lê Thanh Hải nhấn mạnh:
Du khách sẽ có cơ hội khám phá một miền di sản trên mảnh đất Khoa Bảng, Hoàng Hóa, tham gia các tour kết nối du lịch biển với các du lịch tâm linh, các di tích danh thắng, hoạt động lễ hội đậm đà bản sắc của vùng đất và con người Hoàng Hóa. Hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những ấn tượng mới, những trải nghiệm khó quên về một vùng biển rực rỡ sắc màu, hiện đại và mến khách.
Sau phần khai mạc, các đại biểu và nhân dân đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Hải Tiến, biển hát khúc tình ca.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết trong đợt cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, các cảng hàng không sẽ khai thác nội địa trên toàn mạng khoảng 9.000 lượt chuyến bay cất hạ cánh và đón hơn 1 triệu rưỡi lượt hành khách.
Ngày 26 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 dự kiến đón số lượng hành khách đi lại cao nhất. Con số này tăng 16,5% so với bình quân ngày thường trong tháng 4 và bằng 98% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đánh giá số lượng hành khách đợt cao điểm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay ghi nhận tăng nhẹ so với ngày thường, tuy nhiên vẫn thấp so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài Tân Sơn Nhất và Nội Bài, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết các cảng hàng không có sản lượng tăng cao dự kiến trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 sẽ là những điểm thu hút khách du lịch như Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phú Cát, Liên Khương, Điện Biên, Đồng Hới, Côn Đảo.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông thông minh, gọi tắt là ITS, trên các tuyến đường bộ cao tốc nhằm quản lý vận hành đường cao tốc ngày một hiệu quả văn minh. Phóng viên Hà Nho thông tin.
Trong giai đoạn 2023-2025, Bộ Giao thông Vận tải xây dựng quy hoạch hệ thống giao thông thông minh quốc gia và kiến trúc giao thông thông minh đến năm 2030, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho đầu tư, khai thác hệ thống giao thông thông minh và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn sử dụng trong đầu tư và vận hành hệ thống chuẩn bị, thực hiện đầu tư đối với hệ thống giao thông cho các tuyến cao tốc đã và đang đầu tư. Ông Nguyễn Thế Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, nêu thực tế.
Bên cạnh công tác đầu tư về kết cấu hạ tầng mở rộng thì việc đầu tư cho các cái hệ thống mà điều khiển giao thông thông minh với những cái công nghệ hiện đại thì cũng đem lại cái hiệu quả rất là cao. Thời gian tới khi đầu tư ngoài công trình mở rộng ra 4 làn xe, chúng tôi cũng chú trọng đề xuất và tập trung đầu tư vào cái hệ thống giao thông thông minh cho toàn tuyến, nâng cao khả năng vận hành khai thác cũng như là hỗ trợ cho người tham gia giao thông để nâng cao cái an toàn giao thông trong thời gian tới.
Theo kế hoạch, giai đoạn 2025-2030 sẽ triển khai xây dựng Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Quốc gia, kết nối các Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông tuyến về Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Quốc gia, vận hành Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Quốc gia đối với hệ thống đường cao tốc. Giai đoạn sau 2030, tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh, các tuyến cao tốc được đầu tư hoàn chỉnh, kết nối các trung tâm ITS tuyến thuộc địa phương về Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Quốc gia, vận hành Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Quốc gia trên phạm vi toàn quốc. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các ban quản lý dự án, với tư cách là chủ đầu tư dự án, cần khẩn trương hoàn thành hệ thống ITS và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông tuyến để đảm bảo hoạt động đồng bộ khi cao tốc khánh thành và đi vào khai thác. Đặc biệt, các dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Nam là tuyến đường có quy mô công nghệ hiện đại, đồng bộ đầu tiên, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông thông minh tại Việt Nam trong xu hướng phát triển mới, an toàn, hiệu quả và văn minh.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang chỉ đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc các quận huyện đẩy nhanh công tác quy hoạch để có cơ sở xác định hệ số K, hệ số bồi thường, lựa chọn chủ đầu tư xây dựng. Công tác kiểm định chung cư cũ cũng đang được tích cực triển khai để xác định danh mục chung cư ưu tiên cải tạo, xây dựng mới. Tin của phóng viên Thành Trung.
Công tác cải tạo chung cư cũ tại thành phố Hà Nội thực hiện từ năm 2005. Tuy nhiên, 20 năm qua, Hà Nội mới hoàn thành cải tạo khoảng 1,14% trong tổng số hơn 1.500 chung cư cũ, khu tập thể cũ cần được sửa chữa, cải tạo và xây mới. Qua thống kê, tổng cộng có 401 chung cư cũ được kiểm định, thì 80 chung cư cũ nguy hiểm ở cấp độ D, cấp độ rất nguy hiểm. Đề án cải tạo chung cư cũ đã được Hà Nội thông qua, kèm theo là một số kế hoạch triển khai đã thu hút sự quan tâm của hơn 100 doanh nghiệp. Theo phân tích của các chuyên gia, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân thành phố và sự tham gia của doanh nghiệp, công tác cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội sẽ khả quan hơn. Việc phân cấp, phân quyền và xây dựng tiêu chí, lựa chọn chủ đầu tư với từng dự án là rất quan trọng. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong chỉ ra một số vấn đề vướng mắc ảnh hưởng tới tiến độ cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội.
Thứ nhất là vấn đề về lợi ích hài hòa giữa nhà đầu tư với người dân, đặc biệt là cái kỳ vọng của những người mà đang sở hữu chung cư đó là họ muốn được tái định cư tại chỗ. Cái thứ hai nữa là những cái quy hoạch về chiều cao cũng là một trong những cái cản trở khi mà chúng ta đang có những cái quy hoạch không gian chung của đô thị, nhất là những đô thị lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, thì khống chế chiều cao cũng là một trong những mục tiêu. Đấy là chưa kể vấn đề vốn huy động từ đâu. Nhà đầu tư, doanh nghiệp thì họ không đủ tiền để xây từ A đến Z, sau đó mới để cho người dân. Mà người dân thì chắc chắn là không chịu bỏ thêm tiền ra.
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại Gia Lai khiến một người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng nay, lực lượng chức năng đang xác minh nguyên nhân vụ tai nạn, hỗ trợ cứu chữa các nạn nhân và đảm bảo hành trình đối với những hành khách còn lại. Hoàng Quy, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên, thông tin.
Theo cơ quan chức năng, xe khách giường nằm hiệu Cô 2, biển kiểm soát 51B29489 do tài xế Nguyễn Công Dân, trú tại phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, điều khiển xe khách chạy tuyến Hà Nội Krông Pa, tỉnh Gia Lai, đã va chạm với xe khách Quốc Cường, biển kiểm soát 47B02026 do tài xế Đinh Văn Hùng điều khiển, chạy tuyến Đà Nẵng, Đắk Lắk. Vụ tai nạn đã khiến nạn nhân Phạm Thị Hoài Anh, sinh năm 1975, trú Cẩm Mỹ, Đồng Nai tử vong, 17 người khác bị thương. Bà Lương Thị Thu Quỳnh, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai cho biết:
các cơ quan chức năng đang xác minh điều tra làm rõ cái nguyên nhân, còn bây giờ là đang cấp cứu tất cả số người bị thương rồi là trung chuyển hành khách để cho hành khách đi về Đắk Lắk cũng như là đi về Aruba sớm.
Ông Đoàn Hữu Dũng, giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai cho biết: hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng cấp cứu cho các nạn nhân vụ hai xe khách va chạm vào rạng sáng nay, 30 tháng 4.
Sau khi mà có thông tin vụ tai nạn, thì ban an toàn giao thông tỉnh kịp thời có mặt để xử lý cái ban đầu. Bộ thì tỉnh cũng đã cử người phối hợp với lại trung tâm y tế của huyện Chư Sê cấp cứu và đang phân luồng.
Mấy ngày gần đây, khi mực nước trong hệ thống kênh rạch ở vùng Đồng Tháp 10 thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang bị sụt giảm, đã tái diễn cảnh kẹt tàu. Một số đoạn kênh xà lan chở hàng hóa bị ùn tắc nằm la liệt trên dòng kênh. Nghiêm trọng nhất là một đoạn kênh 2 và kênh Năng thuộc địa bàn xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước và xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nơi có hàng chục xà lan chở hàng hóa bị mắc cạn phải neo đậu, gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
Nguyên nhân chính là do vào mùa hạn mặn, cống đầu kênh sáng Đồng Tâm đóng kín, mực nước kênh rạch bên trong bị sụt giảm, Trong khi đó, các xà lan chở hàng hóa, nhất là vật liệu xây dựng cho các doanh nghiệp trong khu vực khu công nghiệp Long Giang lưu thông bị chạm đáy đã gây kẹt tàu. Các năm trước cũng vậy, vào thời điểm này khi nước triều giảm thì bề mặt kênh rạch nơi đây bị thu hẹp, đáy kênh cạn gây cản trở lưu thông đường thủy, làm thiệt hại về kinh tế rất lớn do hàng hóa vận chuyển không kịp thời. Hiện nay, huyện Tân Phước có chủ trương sẽ kêu gọi đầu tư thêm các khu cụm công nghiệp có quy mô lớn như khu công nghiệp Tân Phước 2, khu công nghiệp Nam Tân Phước. Do đó, việc nâng cấp mở rộng các tuyến kênh chính cần sớm được các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang và huyện Tân Phước quan tâm. Bà Trần Thị Thu Hương, chủ một doanh nghiệp tại xã Tân Lập 1, chia sẻ.
Trước giờ tháng 3 là nước sẽ bị cạn, xà lan mắc cạn, năm nào cũng như thế. Ảnh hưởng người dân không có nước, thiếu nước tưới tiêu nè, rồi ảnh hưởng các doanh nghiệp luôn, hoạt động cho khu công nghiệp Long Giang bị chậm lại. Khu doanh nghiệp yêu cầu khai thông và dán hai kinh năng.
Hôm nay, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh đang tổ chức khám nghiệm điều tra, làm rõ vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên sông Bé khiến 3 người tử vong. Nạn nhân gồm Nguyễn Minh Đức, 27 tuổi, Lâm Khang, 10 tuổi, cùng ngụ xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, và Ngô Triệu Vi, 20 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, chiều tối qua, Đức, Vi và cháu Khang cùng hai người khác rủ nhau chèo thuyền ra sông Bé thuộc ấp Tân 2, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh để đi bắt ốc. Khi chèo ra được khoảng hơn 50 mét, bất ngờ thuyền bị lật khiến cả nhóm người ngồi trên thuyền rơi xuống nước. Hai người đi cùng nhóm Đức, Vi và Khang đã nhanh chóng bơi được vào bờ, còn cả ba người bị chìm xuống nước mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã điều động hai xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân. Đến 0 giờ 30 phút hôm nay, các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể em Ngô Triệu Vi, Nguyễn Minh Đức và cháu Lâm Khang cách hiện trường hơn 40 mét. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo Trung tâm Dự báo, Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần Viện Vật lý Địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sáng nay một trận động đất có độ lớn 4.1 đã xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, độ sâu chấn tiêu khoảng 11 km, không gây rủi ro thiên tai. Sáng sớm nay, một vụ cháy rừng đã xảy ra tại khu vực giáp danh giữa bản Mờn và bản Búa Bon, xã Trường Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Xã Trường Lương đã huy động lực lượng tại chỗ và 50 người dân cùng các phương tiện máy móc đến hiện trường tham gia chữa cháy, phát dọn đường băng cản lửa, phun nước dập lửa. Đến khoảng 9 giờ, vụ cháy đã cơ bản được khống chế. Hiện nay, xã vẫn bố trí lực lượng và người dân túc trực tại hiện trường theo dõi, nắm bắt diễn biến, tình hình để phòng vụ cháy có thể bùng phát trở lại. Trước đó vào tối qua, tại khu vực Bản Lù giáp danh với bản Pó In, xã Trường Lương, huyện Mai Sơn đã xảy ra một vụ cháy rừng trên núi đá cao. Thời điểm cháy xảy vào buổi tối, nơi xảy ra cháy là khu vực núi cao, có đá lăn, vì thế công tác chữa cháy rừng gặp nhiều khó khăn nguy hiểm. Đến khoảng 0 giờ sáng nay, vụ cháy đã được khống chế. Trước đó vào các ngày 27 và 28 tháng 4, tại khu vực vừa nêu cũng xảy ra hai vụ cháy rừng, làm thiệt hại khoảng vài hectare rừng giao cho các hộ tại bản Lù, bản Pó In và bản Mờn quản lý. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung khu vực Nam Bộ, trong ngày hôm nay, nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ, nhiều khu vực có nền nhiệt trên 40 độ C. Dự báo ngày mai, mùng 1 tháng 5, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ. Từ ngày mùng 2 tháng 5, cường độ nóng có xu hướng giảm, mưa rải rác vào cuối tuần đầu của tháng 5. Và tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
Thưa quý vị, chiều nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực như ở khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 đến 42, có nơi trên 42 độ. Bắc Bộ có nơi trên 39 độ, riêng khu vực Tây Bắc cao nhất có nơi trên 42 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng gần sáng mai, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Dự báo tối và đêm nay, nhiều tỉnh thành nằm trong cảnh báo có mưa rông rải rác ở vài nơi, cục bộ có mưa to. Đáng chú ý là ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa đến Nghệ An, với lượng mưa từ 15 đến 30, có nơi trên 50mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày mai, mùng 1 tháng 5, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, nắng nóng chấm dứt và dịu dần ở khu vực Quảng Bình, Quảng Trị. Dự báo từ ngày 3 tháng 5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Diễn ra từ ngày 29 tháng 4 tại thành phố Geneva, kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Đầu tư Doanh nghiệp và Phát triển thuộc khuôn khổ Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển có sự tham gia của đại diện tất cả các quốc gia thành viên, các cơ quan chuyên môn, cơ quan liên chính phủ, cơ quan xúc tiến đầu tư và tổ chức phi chính phủ. Đại sứ Mai Phan Dũng, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã được bầu làm chủ tịch kỳ họp.
Nội dung chính của kỳ họp lần này tập trung vào các phát triển mới nhất về xu hướng và chính sách trong lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp và khoa học công nghệ cho phát triển, các thực tiễn tốt nhất trong việc thực hiện chính sách, hỗ trợ kinh doanh và đầu tư nhằm hỗ trợ phát triển bền vững, cũng như xu hướng phát triển trong việc sử dụng công cụ hỗ trợ đầu tư và kinh doanh kỹ thuật số để phát triển rộng rãi hoạt động của chính phủ điện tử, khai thác công nghệ blockchain để phát triển bền vững, cũng như thách thức mà các nước đang phát triển phải đối mặt trong việc áp dụng công nghệ blockchain. Dưới sự điều hành của Đại sứ Mai Phan Dũng, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và đề xuất nhiều giải pháp cụ thể đối với các nội dung chính. Nhóm 77 và Trung Quốc đánh giá cao công việc và phân tích của UNCTAD về đầu tư trực tiếp với nước ngoài FDI và các dòng đầu tư khác trong báo cáo đầu tư thế giới hàng năm, đồng thời bày tỏ lo ngại việc không có đủ nguồn vốn đầu tư cần thiết để thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững, nhấn mạnh nhu cầu cần thiết phải tăng cường đáng kể cả đầu tư công và tư nhân để đạt được mục tiêu trước thời hạn năm 2030. Việc Việt Nam lần đầu tiên được bầu làm chủ tịch tại kỳ họp của một ủy ban thuộc khuôn khổ UNCTAD thể hiện sự đánh giá cao của các cơ quan này và các quốc gia thành viên đối với chính sách và thành tựu trong thu hút đầu tư phát triển bền vững của Việt Nam những năm vừa qua, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam thể hiện vai trò tích cực, chủ động của mình trong UNCTAD nói riêng và các diễn đàn quốc tế khác của Liên Hiệp Quốc nói chung.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới 3 quốc gia châu Âu ngay trong tuần này. Đây là chuyến thăm châu Âu lần đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ góp phần giảm nhiệt mối quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu đang có xu hướng tăng nhiệt.
Phát biểu với báo giới hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tại 3 quốc gia châu Âu là Pháp, Serbia và Hungary từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 5 tới.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Trung Quốc tới châu Âu trong 5 năm qua. Nó có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển chung trong quan hệ của Trung Quốc với Pháp, Serbia, Hungary, cũng như quan hệ Trung Quốc-châu Âu. Chuyến thăm cũng sẽ tạo ra những động lực mới mẻ cho sự phát triển hòa bình của thế giới.
Chuyến thăm châu Âu lần này của ông Tập Cận Bình diễn ra trong thời điểm mối quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu đã xấu đi trong thời gian gần đây, nhất là sau khi Liên minh châu Âu mở một cuộc điều tra về vấn đề trợ cấp nhà nước của Trung Quốc dành cho các hãng xe điện và tụ bin gió của nước này. Đây được cho là một nỗ lực của Liên minh châu Âu nhằm bảo vệ một số ngành công nghiệp của mình trong cuộc cạnh tranh với các sản phẩm giá rẻ đến từ Trung Quốc. Động thái của Liên minh châu Âu sau đó đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc. Trong một tuyên bố mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh:
chủ nghĩa bảo hộ không thể giải quyết được vấn đề của chính mình. Chủ nghĩa bảo hộ đề cao sự lạc hậu. Chúng tôi kêu gọi Liên minh châu Âu tuân thủ các quy định và nguyên tắc thị trường của Tổ chức Thương mại Thế giới. Trung Quốc sẽ bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc.
Giới phân tích nhận định, chuyến thăm châu Âu lần này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ góp phần giảm bớt căng thẳng thương mại giữa hai bên, bởi thực tế căng thẳng gia tăng sẽ kích hoạt những biện pháp ăn miếng trả miếng, qua đó khiến trao đổi thương mại giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc đứng trước những nguy cơ khó lường.
Cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin tại dải Gaza đang diễn ra tại thủ đô Cairo của Ai Cập, với trọng tâm là đề xuất gồm hai giai đoạn của Israel. Israel được cho là đã có sự nhượng bộ với đề xuất mới. Một con mắt hiện đang đổ dồn vào lực lượng Hamas, bởi nếu lực lượng này chấp thuận đề xuất mới của Israel, dải Gaza sẽ im tiếng súng. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm qua cho biết, phong trào Hồi giáo Hamas đã nhận được đề nghị ngừng bắn trong 40 ngày và việc trả tự do cho hàng nghìn tù nhân Palestine để đổi lấy việc trao trả các con tin người Israel. Đề xuất này do chính Israel đưa ra. Phát biểu tại cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra ở thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út, nhà ngoại giao kỳ cựu của Anh kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận đề xuất mới nhất về một lệnh ngừng bắn ở Gaza.
Đây là một đề nghị khá hào phóng về việc ngừng bắn kéo dài 40 ngày, có khả năng giải phóng cho hàng ngàn tù nhân Palestine để đổi lấy việc thả những con tin Israel, những người hiện đã bị giam giữ hơn 200 ngày. Vì vậy, tôi hy vọng lực lượng Hamas sẽ thực hiện thỏa thuận này. Tất cả áp lực và mọi ánh mắt trên đều đang đổ dồn về Hamas và nói với họ rằng hãy thực hiện thỏa thuận đó, bởi nó sẽ dẫn đến sự chấm dứt cuộc chiến mà tất cả chúng ta đều mong muốn.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã mô tả đề nghị từ phía Israel là vô cùng rộng rãi, đồng thời hối thúc Hamas nhanh chóng chấp nhận kế hoạch này.
Israel đã trao cho Hamas một đề xuất vô cùng hào phóng, và trong thời điểm này, điều duy nhất đứng giữa người dân Gaza và lệnh ngừng bắn chính là Hamas. Họ phải quyết định và họ phải quyết định thật nhanh chóng.
Lực lượng Hamas hiện chưa có phản hồi về đề xuất của Israel. Theo kế hoạch, đại diện của Hamas cùng với Ai Cập và Qatar sẽ thảo luận về đề xuất ngừng bắn do Hamas đề xuất và phản ứng từ phía Israel. Theo đánh giá của giới quan sát, những diễn biến mới nhất này đang làm dấy lên hy vọng rằng Israel và Hamas có thể tiến tới hoàn tất một thỏa thuận ngừng bắn mới kể từ sau thỏa thuận tương tự hồi tháng 11 năm 2023, thời điểm 105 con tin được Hamas trả tự do để đổi lấy 240 tù nhân Palestine.
Đồng yên Nhật Bản đang xuống mức thấp nhất trong vòng 34 năm qua và ngày càng có nhiều thông tin về khả năng chính phủ Nhật Bản sẽ can thiệp vào thị trường tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, trong một động thái mới nhất, chính phủ Nhật Bản cho biết chưa quyết định hành động nhưng luôn sẵn sàng khi thị trường có biến động. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản đưa tin.
Phát biểu trước báo giới vào hôm nay 30 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế, ông Masato Kanda một lần nữa không đưa ra bình luận về khả năng có hay không sự can thiệp của chính phủ vào thị trường tiền tệ, nhưng nhấn mạnh sẵn sàng hành động để đáp ứng với các biến động của thị trường ngoại hối xảy ra. Chúng tôi luôn hoạt động 24 giờ mỗi ngày, nên không quan trọng đó là giờ của London, New York hay Wellington. Khi xảy ra biến động quá mức do đầu cơ trên thị trường và có tác động tiêu cực đến cuộc sống của người dân, chúng tôi sẽ có hành động phù hợp trên cơ sở tuân thủ các quy tắc quốc tế. Trước đó, trả lời các câu hỏi của phóng viên về khả năng can thiệp của chính phủ vào thị trường tiền tệ, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cũng nhấn mạnh không có bình luận về xu hướng lên xuống của tỷ giá hối đoái, cũng như khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối của chính phủ, ngay cả khi có hay không việc đưa ra quyết định. Trong thời gian gần đây, thị trường ngoại hối của Nhật Bản liên tiếp có những biến động mạnh khi đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm qua. Và ngày hôm qua 29 tháng 4, đồng yên có thời điểm giảm xuống mức đỉnh, khi một đô la đổi 160,245 yên, dẫn đến những biến động lớn trên thị trường. Đã có những suy đoán rộng rãi về khả năng chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ can thiệp vào thị trường ngoại hối.
Hãng hàng không giá rẻ Bonza của Australia đã bất ngờ hủy toàn bộ chuyến bay trong ngày hôm nay mà không thông báo trước. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc hãng hàng không không còn khả năng thanh toán trong khi chủ sở hữu đang suy tính về sự tồn tại của hãng. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
Vào sáng nay, ông Tim Jordan, Tổng Giám đốc hãng hàng không giá rẻ Bonza của Australia đã ra thông báo về việc hủy toàn bộ chuyến bay của hãng này trong ngày hôm nay. Thông báo này đã được gửi qua tin nhắn tới các hành khách bị ảnh hưởng, song không ít người chỉ biết đến thông tin này khi đã đến sân bay để chờ đến giờ khởi hành. Ông Tim Jordan đã xin lỗi hành khách vì quyết định này, song chỉ cho biết hiện tại đang diễn ra các cuộc thảo luận về sự tồn tại của hãng này. Theo truyền thông Australia, sở dĩ Bonza phải hủy toàn bộ chuyến bay trong ngày hôm nay là do hãng này không trả được chi phí thuê máy bay, nên đội máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng này đã bị chủ sở hữu thu hồi. Truyền thông Australia cũng cho biết, hiện tại hãng Bonza cũng đã nhờ đến sự trợ giúp của các chuyên gia tái cơ cấu. Trước tình trạng có nhiều hành khách bị ảnh hưởng từ việc hãng hàng không Bonza hủy chuyến bay, hai hãng hàng không khác của nước này là Virgin Australia và Jetstar đã hỗ trợ các hành khách của Bonza bằng việc chuyên chở họ đến sân bay gần nhất với điểm đến của từng người. Hiện tại, chính phủ Australia đang liên lạc với các hãng hàng không khác của Australia để chuyên chở các hành khách bị mắc kẹt, trong khi Liên đoàn Lao động Giao thông Vận tải đang cố gắng tìm cách gặp gỡ lãnh đạo của hãng Bonza để thảo luận về những ảnh hưởng tới người lao động.
Các phương tiện truyền thông Italia hôm qua đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.
Theo Bộ trưởng Năng lượng Italia Pietro Frentin, các bộ trưởng tham dự hội nghị dự kiến sẽ hoàn tất thỏa thuận trong ngày hôm nay. Cũng trong cuộc họp tại Turin, Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Pháp cho biết các nước nhóm G7 đã xúc tiến thành lập liên minh nước nhằm giải quyết khủng hoảng nước toàn cầu đang ngày càng trầm trọng do biến đổi khí hậu. Ông nhấn mạnh đây là lần đầu tiên có một liên minh chuyên trách về nước trong khuôn khổ G7. Dự kiến G7 cũng sẽ tuyên bố chung về việc xử lý các vấn đề tài nguyên nước khi kết thúc cuộc họp trong ngày 30 tháng 4. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, trong 300 năm qua, thế giới đã mất khoảng 85% vùng đất ngập nước. Bên cạnh đó, Viện Tài nguyên Thế giới có trụ sở tại Mỹ cho biết khoảng 4 tỷ người trên toàn cầu hiện đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước ít nhất là một tháng trong năm. Các chuyên gia kêu gọi các chính phủ đầu tư vào và bảo tồn, phục hồi các hệ sinh thái nước ngọt, đảm bảo người dân ở các thành phố có nước sạch, chất lượng và được đảm bảo bảo vệ trước mối đe dọa của lũ lụt, đồng thời giúp sản xuất lương thực thích ứng tốt hơn với nước biển dâng, lũ lụt và hạn hán.
Trung Quốc vừa đưa ra cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng ở trung và hạ lưu sông Dương Tử khi ba tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam và Giang Tây ở miền đông nước này được dự báo sẽ hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng trong mùa lũ năm nay. Mỹ Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
Vào lúc 6 giờ sáng 30 tháng 4, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo thời tiết đối lưu mạnh màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai trong 4 cấp cảnh báo tham màu. Theo dự báo của cơ quan này, từ 6 giờ sáng 30 tháng 4 đến 6 giờ sáng ngày 1 tháng 5, dông lốc, gió lớn hoặc mưa đá sẽ xảy ra ở hầu hết các khu vực miền Nam sông Dương Tử như Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây và Quảng Đông, với gió giật mạnh nhất lên tới cấp 12 và có thể xảy ra lốc xoáy. Trước đó hôm 27 tháng 4, thủ phủ Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông miền Nam nước này đã phải hứng chịu một cơn lốc xoáy mạnh khiến 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương. Do mưa lớn xảy ra ở miền Trung và Nam Trung Quốc, công ty đường sắt tỉnh Quảng Đông đã quyết định đình chỉ hoạt động của 80 chuyến tàu trên tuyến Bắc Kinh - Quảng Châu từ 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Một số dịch vụ tàu cao tốc cũng sẽ bị chậm giờ.
Cục khí tượng địa lý và thiên văn vật lý Philippines cảnh báo chỉ số nhiệt ở Philippines có thể đạt mức cực kỳ nguy hiểm là 57 độ C sau khi nhiệt độ tại Iba, Zambale đã lên tới 53 độ C trong ngày hôm qua. Trong khi đó, Cục Thời tiết Quốc gia Philippines dự báo hơn 40 khu vực ở nước này sẽ phải trải qua mức nhiệt độ nguy hiểm trong ngày hôm nay do El Nino và mùa khô vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến nước này. Theo Cục Khí tượng Địa lý Thiên văn Vật lý Philippines, nhiều thành phố của Philippines sẽ phải hứng chịu cái nóng từ 40 đến 45 độ C và tình trạng nắng nóng sẽ kéo dài đến hết tuần thứ 2 của tháng 5. Chính quyền tỉnh bang Ontario ở Canada vừa thông báo việc áp dụng triệt để lệnh cấm sử dụng điện thoại và thuốc lá điện tử tại các trường học công lập nhằm giảm bớt tình trạng mất tập trung và cải thiện sức khỏe cho học sinh.
Lệnh cấm mới được soạn thảo dựa trên những quy định cấm sử dụng điện thoại di động trong lớp học từ năm 2019, nhưng chưa được các hội đồng trường học tương đương với các sở giáo dục thực hiện một cách nhất quán. Lệnh cấm mới này sẽ cho phép lãnh đạo nhà trường có quyền thông báo cho phụ huynh, tịch thu các thiết bị và thậm chí được đình chỉ học tập đối với những học sinh không nghiêm túc chấp hành. Theo lệnh cấm này, học sinh từ lớp 6 trở xuống phải cất điện thoại di động, tắt nguồn hoặc đặt ở chế độ im lặng trong suốt thời gian học tập, trừ phi được giáo viên cho phép. Học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 sẽ chỉ được sử dụng điện thoại giữa giờ học hoặc trong giờ ăn trưa và bị cấm sử dụng trong thời gian giáo viên lên lớp. Những học sinh không tuân thủ sẽ bị đưa đến phòng hiệu trưởng và có thể bị đình chỉ học. Các hội đồng trường học cũng sẽ được yêu cầu hạn chế quyền truy cập tất cả các nền tảng truyền thông xã hội qua mạng không dây của trường và trên các thiết bị của trường. Ontario sẽ là địa phương đầu tiên ở Canada hạn chế quyền truy cập các nền tảng truyền thông xã hội trên các trang mạng Internet của trường học. Việc cấm thuốc lá điện tử trong trường học cũng được thực hiện triệt để cùng với các sản phẩm khác như cần sa, nicotine, các loại thuốc lá. Nếu học sinh bị bắt gặp hút thuốc lá điện tử trong trường, học sinh sẽ phải giao nộp và nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh biết sự việc này.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới đang có nhiều thay đổi và diễn biến phức tạp, việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, nền kinh tế có độ mở rất cao, đang gặp nhiều khó khăn. Vậy cộng đồng doanh nghiệp cần làm gì để nắm cơ hội và vượt qua thách thức trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh? Các cơ quan quản lý cần hành động như thế nào để việc hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh hiệu quả hơn? Bài viết của phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 đã đề ra định hướng lớn là phải đổi mới tư duy và hành động, chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng để cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, xã hội số. Theo phân tích của các chuyên gia, nhận thức về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của Việt Nam ngày càng được nâng lên, từ ý tưởng đã biến thành những hành động cụ thể. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã chủ động đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình theo chiều sâu, gắn với phát triển bền vững, thân thiện với môi trường. Ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết, hiện nay Rạng Đông đã có 72% dây chuyền tự động liên hoàn.
Lò điện là lò kín, là một hệ thống kín hoàn toàn, không có ống khói, không có bụi, không phát thải CO2, không phát thải khí SCO2. Năng lượng được sử dụng rất hiệu quả. Thế và đấy là những yếu tố mà chính nhờ công nghệ số thì chúng tôi mới có thể thực hiện được xanh hóa hệ thống của mình. Và hệ thống robot đang được tự động hóa bằng các robot của Rạng Đông cũng rất đặc biệt, tức là chúng tôi phải tự đi mua robot về, tích hợp từng mô đun robot và kết nối với nhau thành một hệ thống và kết nối các robot vào cái hệ thống sản xuất thông minh và hệ thống MES của mình. Chính vì thế cho nâng cao được hiệu quả sử dụng năng lượng và nâng cao được hiệu quả sử dụng các cái nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh của nước ta còn nhiều vấn đề đặt ra. Trong đó, khó khăn thách thức là rất lớn khi nguồn lực còn hạn chế. Hiện nay, cơ chế chính sách của nước ta chưa khuyến khích được các thành phần kinh tế đầu tư cho chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Hạ tầng công nghệ thông tin chưa hoàn thiện, trong khi nguồn nhân lực công nghệ mới chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Quy mô của doanh nghiệp nước ta chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên việc đầu tư công nghệ gặp nhiều khó khăn. Một trong những khó khăn trong quá trình này là nguồn tài chính xanh để đầu tư phát triển còn hạn chế và chậm được khắc phục. Tiến sĩ Đặng Thế Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nêu giải pháp.
Nhấn mạnh cái yếu tố đầu tiên đó là cái ổn định kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh, từ gỡ bỏ tất cả các cái rào cản kinh doanh trong các lĩnh vực. Đấy là cái yếu tố quan trọng then chốt. Sau đó mới có những cái giải pháp hỗ trợ mang tính chọn lọc đối với các cái một số ngành, một số lĩnh vực. Bây giờ chúng ta thực sự là có quá nhiều chính sách nhưng mà khi triển khai thì rất kém hiệu quả và rất tản mạn.
Trong bối cảnh dư địa cho tăng trưởng theo phương thức truyền thống dựa chủ yếu trên mở rộng quy mô lao động giá rẻ và vốn hoặc gia tăng khai thác tài nguyên thiên nhiên đã trở nên hạn hẹp thì năng suất lao động chính là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, từng địa phương và của khu vực doanh nghiệp. Ông Trử Đức Hoàng, Chánh Văn phòng Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
Chúng ta cũng phải thực hiện liên quan đầu tư về khoa học, về công nghệ và đặc biệt là đổi mới công nghệ để không những giúp được cho chính sách nhà nước nó được đúng đắn phù hợp thực tế mà còn là tạo cơ hội cho các doanh nghiệp là họ có thể tự chủ động hoặc tự thực hiện đổi mới công nghệ. Doanh nghiệp có thể là vị trí trung tâm nhưng song song với doanh nghiệp thì đâu đó sẽ rất cần doanh nghiệp của cộng đồng, của các viện nghiên cứu, trường đại học, nhà làm chính sách, của các nguồn vốn để có thể hỗ trợ được.
Những rào cản chính đối với doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất từ nâu sang xanh được chỉ ra như sự bất định khi đầu tư vào công nghệ, năng lực đổi mới phản ánh qua chất lượng quản lý còn yếu kém, lực lượng lao động thiếu những kỹ năng cần thiết. Trong quá trình chuyển đổi đó, sự nỗ lực của doanh nghiệp là rất quan trọng, nhưng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng cần rõ ràng, minh bạch và phải coi doanh nghiệp là trung tâm. Việc hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực và hiệu quả sẽ góp phần cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế và giúp Việt Nam bắt kịp, tiến cùng và vượt lên các quốc gia trong khu vực. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường nêu ý kiến.
Tiêu chí phân loại xanh của Việt Nam hiện nay được xây dựng hài hòa với quy định của châu Âu và hài hòa với các quy định của Ngân hàng Thế giới cũng như là của IFC cùng các cái tổ chức tài chính khí hậu khác. Và chính vì vậy nếu như doanh nghiệp đáp ứng được cái tiêu chí xanh của Việt Nam thì đồng thời cũng sẽ đáp ứng được cái tiêu chí xanh của các tổ chức tài chính khí hậu khác trên thế giới, và đây là cái cơ hội để mà các doanh nghiệp có thể tiếp cận với nguồn tài chính xanh toàn cầu.
Các chuyên gia cũng cho rằng, để nắm bắt cơ hội đang mở ra phía trước, cần có chiến lược quốc gia về chuyển đổi xanh với những mục tiêu, lộ trình cụ thể và đồng bộ. Doanh nghiệp cần đổi mới tư duy, đầu tư công nghệ vào sản xuất kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh. Nếu quá trình chuyển đổi xanh càng diễn ra chậm, doanh nghiệp càng mất đi cơ hội gia tăng xuất khẩu.
Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 29 tháng 4, trên sân vận động Thanh Hóa, nhà đương kim vô địch Đông Á Thanh Hóa đã giành vé vào bán kết cúp quốc gia 2023-2024. Sau thắng lợi kịch tính trước Hải Phòng trên chấm luân lưu, trong 90 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Trên loạt đấu súng, thủ môn Xuân Hoàng của Thanh Hóa đẩy được hai cú sút của Hữu Sơn và Tiến Dũng, giúp đội bóng xứ Thanh đánh bại Hải Phòng với tỷ số 4-2, qua đó tiến vào bán kết Cúp Quốc gia 2023-2024. Huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hải Phòng, ông Chu Đình Nghiêm chia sẻ sau trận thua.
Đấu hôm nay thì tôi hài lòng với cái tinh thần cầu thủ, và các bạn biết là trong bóng đá thì nó có cái sự may mắn mà không giải quyết được trong trận đấu mà đi đến phạt đền thì đó là cái may rủi. Thì hôm nay Thanh Hóa thì nó tận dụng tốt hơn. Đấy các bạn, thì trong trận đấu thì chúng tôi muốn giải quyết trong trận đấu, nhưng mà chúng tôi có cơ hội nhưng chúng tôi không tận dụng được, thì tôi rất hài lòng với cái thái độ thi đấu của cầu thủ.
Trong khi huấn luyện viên Popov bên phía Thanh Hóa cho rằng chiến thắng này xứng đáng dành cho đội bóng của ông.
Chúng tôi đã tập luyện sút luân lưu trước trận đấu này. Đây là thành quả cho những nỗ lực của toàn đội trong quãng nghỉ vừa qua. Toàn đội đã tập luyện chăm chỉ và xứng đáng với thắng lợi này. Hàng công của đội bóng cần phải hoạt động hiệu quả hơn.
Trước đó, câu lạc bộ Hà Nội cũng đã giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia năm nay sau thắng lợi 2-1 trước SHB Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy. Hai cặp đấu tứ kết còn lại sẽ diễn ra giữa Nam Định và Bình Dương vào lúc 18 giờ ngày hôm nay, trong khi Viettel sẽ chạm trán PVF Công an Nhân dân vào ngày 1 tháng 5. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng của câu lạc bộ Viettel cho biết, quãng nghỉ dài vừa qua đã ảnh hưởng đến nhịp thi đấu mà toàn đội đang dần tìm lại.
Cái quãng nghỉ này nó lại gây khó cho tất cả các đội bóng khi mà cái lịch thi đấu nó dày đặc. Vì do đó là cái công tác chuẩn bị thể lực, công tác chuẩn bị phòng tránh chấn thương chúng tôi luôn đặt lên hàng đầu, bởi vì là nếu tập luyện và chuẩn bị cái đó tốt thì chúng tôi sẽ giữ được cái lực lượng cũng như là cái thể lực sẽ được đảm bảo hơn.
Cũng trong tối ngày 29 tháng 4, tại trận đấu giao hữu, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã giành chiến thắng 4-1 trước đội Huyền Thoại Brazil trên sân vận động Hàng Đẫy. Ở trận này, Công an Hà Nội tung ra sân đội hình với lão tướng Thành Lương trở lại đeo băng đội trưởng, cùng với đó là Văn Thanh, Quang Hải, Việt Anh và Jefferson. Phía bên kia, Rivaldo và Kleberson đá chính ngay từ đầu. Phút thứ 9, Công an Hà Nội được hưởng 11m. Trên chấm luân lưu, Văn Thanh dễ dàng đánh lừa thủ môn Diogo để ghi bàn mở tỷ số. Sang hiệp 2, Quang Hải chọc khe cho Gia Hưng bứt tốc. Công an Hà Nội sớm có bàn nhân đôi cách biệt. Tới phút thứ 66, đội siêu sao Brazil có bàn gỡ nhờ công của trung vệ đội trưởng Emerson. Cuối trận, Công an Hà Nội có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Gia Hưng và Ngọc Thắng để khép lại trận giao hữu với tỷ số 4-1. Sau trận đấu, danh thủ Carlos Dunga đã có những đánh giá.
Câu lạc bộ Công an Hà Nội là một đội bóng mạnh. Họ đã tập luyện và thi đấu cùng nhau trong một thời gian dài, nên việc ăn ý hơn chúng tôi là điều hiển nhiên thôi. Mặc dù đã từng vô địch thế giới, thế nhưng chúng tôi đã mỗi người một nơi, và bây giờ đây mới tập hợp lại với nhau.
Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh của Công an Hà Nội bày tỏ cảm xúc của mình sau khi được đối đầu các danh thủ bóng đá người Brazil.
Cá nhân em cũng như toàn thể anh em đội cũng cảm thấy rất là vinh dự, vì đây là toàn những là những huyền thoại của bóng đá thế giới cũng như là Brazil. Và Brazil còn mang những lối đá rất là kỹ thuật và đậm nét Sapa, thì hôm nay bọn em được đối đầu cảm thấy rất là vui và hạnh phúc.
Vào ngày 4 tháng 5, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ có trận đấu trở lại V-League gặp Thép Xanh Nam Định. Kênh KBS News của Hàn Quốc mới đây cho hay, cựu huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Yeonbuk Hyundai Motor, ông Kim Sang-sik sẽ đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Cũng theo KBS News, huấn luyện viên 47 tuổi sẽ ký với VFF bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, kéo dài đến tháng 3 năm 2026. Ông Kim Sang-sik là cựu trung vệ của câu lạc bộ Yeonbuk Hyundai Motor, với 59 lần khoác áo đội tuyển Hàn Quốc, ghi 2 bàn, giành 3 chức vô địch K-League, 1 cúp quốc gia, 2 League Cup, 1 siêu cúp Hàn Quốc, 2 chức vô địch AFC Champions League. Ở sự nghiệp huấn luyện, ông Kim Sang-sik đã giành chức vô địch K-League năm 2021, Cúp Quốc gia 2022, danh hiệu huấn luyện viên của năm tại K-League năm 2021, huấn luyện viên xuất sắc nhất Cúp Quốc gia năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào đêm qua, U23 Uzbekistan đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Indonesia trong trận bán kết 1, còn U23 Nhật Bản vượt qua U23 Iraq với tỷ số tương tự tại trận bán kết 2. Trận chung kết được xác định là cặp đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Nhật Bản. Trong khi U23 Indonesia đối đầu U23 Iraq tại trận tranh hạng 3, đội thắng ở trận này sẽ giành tấm vé trực tiếp thứ 3 đi dự Thế vận hội. Ngoài ra, đội đứng thứ 4 Trung Quốc sẽ đá trận playoff với đại diện đến từ châu Phi là U23 Guinea để cạnh tranh suất vé vớt góp mặt ở Olympic Paris 2024.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng khu vực Tây Bắc ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng khu vực Tây Bắc cao nhất từ 39 đến 42, có nơi trên 42 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng chiều nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 38, có nơi trên 39 độ. Riêng khu vực Đông Bắc cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 26 đến 42, có nơi trên 42 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng nóng, riêng khu vực Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 41 độ, có nơi trên 41 độ, phía Nam từ 25 đến 36, có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Nam Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38, có nơi trên 39 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 39 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ từ gần sáng mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, từ gần sáng mai chuyển hướng đông bắc cấp 5, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác ở phía đông bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4 đến cấp 5, riêng phía tây bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay tại kỳ đài ở khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ thượng cờ thống nhất non sông nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Sau lễ thượng cờ thống nhất non sông, các đại biểu đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín và di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tổng cục Thống kê cho biết vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm nay ước đạt 6 tỷ 280 triệu đô la Mỹ, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 4 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới 3 quốc gia châu Âu ngay trong tuần này. Đây là chuyến thăm châu Âu lần đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ góp phần giảm nhiệt mối quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu đang có xu hướng tăng nhiệt. Đồng yên đang xuống mức thấp nhất trong vòng 34 năm qua và ngày càng có nhiều thông tin về khả năng chính phủ Nhật Bản sẽ can thiệp vào thị trường tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, trong một động thái mới nhất, chính phủ Nhật Bản cho biết chưa quyết định hành động nhưng luôn sẵn sàng khi thị trường có biến động lớn. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Ngọc Trinh, Hoàng Ân, Thu Hòa, kỹ thuật viên Việt Thái phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.